Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trên đài Tiếng nói Hoa Kỳ đài VOA tối thứ hai mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, chương trình đầu năm mới 2021 với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Trà My xin kính chúc quý vị một năm mới thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe và mọi sự như ý. Dạ, xin chào giáo sư Nguyễn.
Xin chào cô.
Dạ vâng, giáo sư cũng nhân đây cũng xin chúc giáo sư một năm mới bình yên và hạnh phúc nhé.
Vâng, xin chúc cô và gia đình cũng là vạn sự như ý trong năm tới và chúc các quý vị khán thính giả ở Việt Nam và trên thế giới một năm mới thịnh vượng và an khang và thịnh vượng.
Dạ vâng, chúng ta bắt đầu chương trình đầu năm mới với cái ngành học liên quan tới những gì đang diễn ra, những tin tức thời sự đang diễn ra trên khắp thế giới cũng như ở tại Mỹ là một điểm nóng về COVID giữa đại dịch COVID vẫn đang còn hoành hành khắp nơi. Thưa quý vị, chúng ta đã từng tìm hiểu về ngành học ICU là một cái chữ viết tắt là về cái ngành gọi là cái khâu chăm sóc đặc biệt hay là hồi sức tích cực ở Mỹ đó. Thì trước đây Trà My cũng đã từng có dịp giới thiệu cho các bạn ở Việt Nam cái ngành học này ở Mỹ họ đào tạo y tá ICU như thế nào. Và giáo sư Cường cũng đã dành hai buổi, ít nhất là hai buổi nói về cái ngành ICU cũng như là y tá điều dưỡng ICU. Nhưng mà ngày nay để giới thiệu với quý vị và các bạn một cái ngành mới trong cái ICU này, tức là ở cái khâu ra một người bác sĩ chăm sóc tích cực đặc biệt này như thế nào. Tức là ICU là một trong những cái khâu rất là đặc biệt trong cái quá trình chăm sóc y tế ở Mỹ nói riêng và ở thế giới nói chung, là vì nó đòi hỏi rất là nhiều những cái yếu tố, những cái kỹ năng cũng như là những cái chuyên môn đặc biệt và rất là cần thiết những cái người có tận tâm yêu nghề, tận tâm với bệnh nhân cũng như là có những cái chuyên môn đặc biệt được đào tạo rất đặc biệt để phục vụ trong cái ngành này. Để nhường lời cho giáo sư George Cường Nguyễn giới thiệu về cái ngành ICU trước khi mình nói về ở Mỹ học ra một bác sĩ ICU nó như thế nào, thưa giáo sư.
Cái thứ nhất là chúng ta nhớ rằng rằng là có sự khác biệt giữa ICU là Intensive Care Unit và EMT là Emergency Unit mà chúng ta có dịp nói trong quá khứ. Thì trước khi nói về trong lĩnh vực làm bác sĩ trong đơn vị này, ICU này, thì chúng ta cũng phải biết rằng là cái ICU là như thế nào. ICU là một cái đơn vị điều trị chuyên sâu hay là đơn vị chăm sóc quan trọng cho các bệnh nhân, và tất cả các hospital là bệnh viện nào cũng có ICU, và tùy theo cái cách thức làm việc của bệnh viện đó. Nhiều bệnh viện nhỏ thì chỉ có một đơn vị ICU mà thôi, nhưng mà nhiều cái bệnh viện lớn thì nó chia ra nhiều lĩnh vực, có nghĩa là có lĩnh vực về lo lắng về con nít thì có cái ICU cho con nít, hay là những cái đơn vị lo về một cái lĩnh vực nào đó thì có một cái bệnh viện lớn thì có nhiều cái đơn vị về ICU chú trọng vào chăm sóc rất là đắc lực và quan trọng cho các bệnh nhân về trong một cái lĩnh vực nào đó. Nhưng nói chung thì muốn làm về ngành ICU thì các bác sĩ và các y tá phải hiểu rõ về y học nội là internal medicine, có nghĩa là nội khoa. Thì sau này chúng ta sẽ nói về chương trình huấn luyện. Nhưng mà muốn làm trở thành bác sĩ để làm trong ICU trong các bệnh viện, đó là một cái lĩnh vực rất là khó khăn và đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng của người bác sĩ, và cái chương trình huấn luyện nó rất là dài. Thì chúng ta sẽ trong cái chương trình này chúng ta sẽ nói qua nhiều lĩnh vực, và trước tiên là chúng ta hỏi rằng là người bác sĩ ICU là gì? Đó, thì bên này người ta không có gọi là ICU doctor, nhưng mà những người làm về đó thì người ta gọi rằng là intensivist, là những người lo về những cái intensive issue, là những cái vấn đề mà rất
Chuyên
là
sâu đặc biệt.
chuyên sâu cho các bởi thế nếu mà chúng ta Google mà biết về ICU doctor thì nó không trở ra là ICU doctor, nhưng mà nó gọi là intensivist. Thì một bác sĩ chăm sóc đặc biệt là intensivist là những cái bác sĩ chuyên chăm sóc cho bệnh nhân khi bệnh nặng. Thì chúng ta hỏi rằng là các bác sĩ này thì phải làm như thế nào? Thì thường thường á thì người ta hỏi rằng là những cái khả năng của những bác sĩ này như thế nào? Thì những các bác sĩ chăm sóc đặc biệt này thì thường thì không có phải lo lắng gì về một cái lĩnh vực đặc biệt giống như về gan, về phổi, nhưng mà chỉ lo lắng về một cái lĩnh vực nào, nội nội thương, về y học, về internal medicine, làm sao để khi mà có những cái vấn đề thì có thể là chủ động làm việc chung với các bác sĩ khác mà trong cái ngành lĩnh vực này, những cái specialist để mà làm sao chữa và chăm sóc cho bệnh nhân. Đó là nói tổng quát là những bác sĩ này là họ làm như thế nào trong cái lĩnh vực về trong những cái đơn vị ICU.
Dạ, như một bác sĩ mà được đào tạo trong cái ngành này, như là giáo sư nói là không có phải là đào tạo từng cái chuyên khoa như khoa phổi, khoa thận, khoa tiết niệu hay gì hết, mà là một cái vị bác sĩ đào tạo chuyên để chăm sóc đặc biệt, hồi sức đặc biệt cho bệnh nhân. Vậy thì cái người bác sĩ này họ được đào tạo về sơ cấp cứu, về cấp cứu hay là về những cái kỹ năng nào một cách cụ thể thưa giáo sư? Tại vì mình thấy ở Mỹ nó còn có những cái bác sĩ cấp cứu riêng nữa, nó lại khác với lại cái bác sĩ gọi là intensivist nữa thưa giáo sư.
Vâng, thì trước tiên là muốn trở thành bác sĩ trong ngành này và làm việc trong ngành này thì chúng ta sẽ đi qua cái chương trình coi như là huấn luyện để mà đào tạo những người bác sĩ này. Nói chung là những người bác sĩ muốn làm trong ngành ICU phải trở thành bác sĩ trước và có những chương trình huấn luyện đặc biệt chú trọng vào ngành ICU thì chúng ta sẽ nói sau này. Nhưng mà cái trước tiên có thể là chúng ta hỏi rằng là những người này họ làm như thế nào, cái cách thức làm việc như thế nào trong cái ICU. Thì cái thứ đầu tiên chúng ta đã nói rằng là các bác sĩ đều không cần phải được huấn luyện để mà gọi là trở thành một người chuyên gia, một người specialist về một cái cơ quan nào nhất định trong cái cơ thể của mình, nhưng mà biết cách để làm sao mà làm việc với những người chuyên khoa đó, những người chuyên môn đó để mà đáp lại những cái tình trạng của bệnh nhân. Đó là coi như là những người bác sĩ này sẽ được huấn luyện trong một cái ngành mà có thể rằng là trở thành một cái lãnh đạo trong trong cái phòng ICU để làm việc với các bác sĩ khác. Đó là cái sự khác biệt giữa cách huấn luyện của những người bác sĩ cho ngành ICU và những người specialist. Người specialist thì họ chỉ chú trọng vào một cái cơ quan y khoa mà đặc biệt về một cái cơ quan nào đó. Nhiều người họ chỉ lo về phổi, về gan hay là về tim. Thì đó là
bác sĩ mà ICU, tức là bác sĩ này phải chăm sóc cho bệnh nhân nguy kịch nhất, đó là cái nhiệm vụ chính.
Phải biết tổng quát về tất cả các cơ quan trong cơ thể và những cái phương pháp gì, nhưng mà những người bác sĩ đó không biết, không phải là những người chuyên môn trong những cái đó. Có nghĩa là khi mà làm trong ICU thì bác sĩ này họ có làm việc với tất cả những cái bác sĩ mà chuyên môn về tim mạch, chuyên môn về chuyên khoa phổi hay là về cách mổ xẻ, nhưng mà những bác sĩ này họ không phải biết những cái ngành đó, nhưng mà phải biết là khi nào phải cần dùng đến những cái người mà chuyên môn đó. Đó.
Dạ vâng, dạ. Vì họ luôn luôn phải chăm sóc những người nguy kịch nhất, cho nên cái nhiệm vụ của họ, cái sứ mạng của họ nặng nề hơn tất cả. Và trong số những cái nhiệm vụ mà họ phải làm trong cái thời COVID này đó, những người bác sĩ trong ICU phải làm đó là đặt cái ống thở vào cho bệnh nhân bị COVID mà không còn khả năng tự thở được, tự hô hấp được. Và cái khâu mà đặt ống thở cho bệnh nhân là cái khâu rất quan trọng, quyết định giành giật cái sự sống, cái hơi thở cho từng bệnh nhân. Cái người bác sĩ ICU là người đặt ống thở vào và cũng là người lấy cái ống thở ra cho bệnh nhân. Thành ra một trong những cái khâu đoạn mà mình phải làm khi mình nói tới một cái vị bác sĩ ICU trong thời đại COVID này, tức là đặt ống thở. Nói như vậy để các bạn có thể tưởng tượng là cái nhiệm vụ của họ quan trọng tới mức nào và gọi là tối cần thiết ra làm sao. Thì họ được đào tạo đặc biệt trong cái ngành chăm sóc đặc biệt đối với những bệnh nhân nguy kịch, thì họ phải rành chuyên môn về chẩn đoán, điều trị cũng như là hỗ trợ cho những người bệnh nhân nguy kịch nhất. Và từ đó thì họ mới quyết định rằng cái người bệnh nhân này cần cái sự chăm sóc của những chuyên ban ngành nào, khoa nào trong cái khâu điều trị tương ứng. Dạ, thì thưa giáo sư, bây giờ nói một cách nôm na, mình thấy một bác sĩ ở Mỹ học tới 12 năm, có người tới 14 năm mới ra hành nghề được. Với bác sĩ ICU đặc biệt như vậy, thì cái đào tạo đó một cách tổng quát kéo dài bao nhiêu năm?
Tôi coi qua cái chương trình đào tạo cho những người bác sĩ mà muốn đi làm trong ngành ICU, nó rất là dài. Cái thứ nhất là muốn trở thành bác sĩ trong ngành ICU, cái chuyện đầu tiên là là những người này phải ra bác sĩ trước. Thì những cái chương trình huấn luyện bác sĩ ở Mỹ chúng ta đã nói trong quá khứ là rất rất là dài, so sánh với Việt Nam thường thường đi vào học thẳng vào năm đầu là 4 năm là ra bác sĩ mà thôi. Nhưng mà ở Mỹ thì trước khi đi vào làm bác sĩ ICU thì các bác sĩ này phải đầu tiên phải trở thành bác sĩ. Thì chương trình trở thành bác sĩ ở Mỹ thì nó thường thường tối thiểu là 8 năm. Cái thứ nhất là phải hoàn toàn cái bằng cử nhân mà nó gọi là cử nhân về pre-med, có nghĩa là những cái chương trình dự bị để vào y khoa. Thì thường thường những cái chương trình là 4 năm và các sinh viên có thể chọn những ngành tổng quát về biology hay là về những cái ngành tổng quát và về về về
Sinh
ngành
học, sinh hay là hóa, vâng nhỉ.
có thể là những cái chương trình giống như trường đại học chúng tôi thì có chương trình biomedical engineering là về chương trình kỹ sư về gọi là biomed. Thì chương trình này có hai 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 ngạch, một ngạch là đi ra ra kỹ sư để mà đi trong cái ngành về biomedical engineering. Nhưng mà có những sinh viên họ dùng cái 4 năm cử nhân này để có cơ hội có một cái bằng kỹ sư, nhưng mà có cái khả năng trong cái chương trình trong cái thời gian 4 năm đó có cái thời những cái thời gian để mà lấy những cái lớp để mà thi cái bài MCAT. Thì đó là tôi khuyên rằng là nếu các bạn muốn đi về ngành bác sĩ thì nên, nếu mà có đủ khả năng về toán và lý hóa thì nên đi học về trong ngành biomedical engineering. Thì khi ra 4 năm thì không những là để đủ sức có khả năng để mà thi vào MCAT, nhưng mà lỡ mình đổi ý thì mình có thể đi làm hành nghề theo cái ngành kỹ sư được. Nếu mà học tổng quát thì đôi lúc mà 4 năm thì không có đủ để đi ra là hành nghề. Nên kiếm một cái ngành nào mà để có những cái nghề để mình khi ra mình đi làm, nếu mình không có vào trường thuốc được, vào trường y khoa được mà đổi ý. Đó là 4 năm tất cả các sinh viên phải đi qua cái chương trình để mà được hoàn thành một bằng cử nhân về pre-med trong 4 năm. Và sau đó thì muốn đi học tiếp thì phải tình nguyện trong những cái tổ chức y tế để tích lũy những cái kinh nghiệm. Tại vì những cái kinh nghiệm này nó rất là quan trọng, có thể làm trong cái thời gian đi học 4 năm pre-med hay là sau khi ra trường. Và sau đó phải chuẩn bị để mà thi bài MCAT. Cái bài MCAT này là bài thi này rất là quan trọng. Phải làm sao để đủ điểm để được nhận vào những trường y khoa ở Mỹ. Nhiều trường đại học y khoa Mỹ nó có điểm rất là cao, và nhiều trường có trường y khoa ở Mỹ có những cái trường khác thì nó điểm nó thấp hơn. Thì các bạn phải biết rằng là muốn đi học trường nào phải chuẩn bị làm sao để thi MCAT để đủ điểm để mà vào những trường đó. Và sau khi được một trường y khoa nhận vào thì phải hoàn toàn khóa học, thường thường là 4 năm, gồm có thời gian thực tập là 4 năm nữa là để thành, nó gọi là medical doctor, là bác sĩ về y khoa. Và sau đó phải thi kỳ thi cấp giấy phép của y tế của Hoa Kỳ là USMLE, thì tất cả các bác sĩ đều phải vượt qua 3 phần của kỳ thi này. Và cuối cùng là muốn trở thành đi làm bác sĩ về tổng quát thì phải là có thời gian cư trú, có nghĩa là residency khoảng 3 năm tại một đại học nào đó. Và trong cái thời gian 3 năm về cái nội trú, nó gọi là residency, có thể là cư trú hay là nội trú, thì các sinh viên có cơ hội để mà chú trọng vào những cái ngành sau đây giống như nội y và internal medicine, phẫu thuật, khoa nhi, về nhi đồng và về vấn đề phổi. Sau khi 3 năm nội trú thì các bác sĩ có quyền đi làm việc tất cả ở những cái có thể là ra mở phòng mạch hay là đi làm việc cho các bệnh viện. Nhưng mà nếu muốn tiếp tục học thêm để mà đi làm cho ICU thì phải tham gia nghiên cứu trong 2 năm trong ngành ngành phụ của nội khoa, đó là những cái ngành về mạch học, phẫu thuật, gây mê hồi sức, bệnh tim mạch. Đó là học rất là tổng quát để làm biết được tất cả những cái ngành phụ mà nó quan trọng cho ICU trong cái ngành nội khoa. Và sau khi hoàn thành 2 năm tham gia nghiên cứu kể trên thì các sinh viên phải nghiên cứu thêm 1 năm nữa và chú trọng về những cái lĩnh vực trong cái lĩnh vực ICU là 1 năm nữa. Nói tóm lại thì tổng cộng là chúng ta thấy rằng là chương trình huấn luyện để cho một bác sĩ có đủ khả năng để làm trong cái ICU thì là 14 năm. Đó là thường thường là các bác sĩ là làm xong khoảng 11 năm có thể đi làm được, nhưng mà nếu mà muốn làm trong ngành ICU phải thêm 3 năm nữa, 2 năm nghiên cứu về nội khoa và 1 năm chú trọng về cái ngành ICU thì mới được đi làm. Và sau đó phải được chứng nhận về chăm sóc quan trọng từ một hội đồng chung kết hợp và ban nội khoa của Hoa Kỳ, ban hội đồng phẫu thuật của Hoa Kỳ, hội đồng nhi khoa của Hoa Kỳ hay hội đồng gây mê của Hoa Kỳ, thì tùy theo cái lĩnh vực nào mình muốn làm trong ngành ICU. Chúng ta chưa nói về những cái lĩnh vực dưới của ICU, không phải là ICU là mình làm tổng quát, nhưng mà khi về ICU thì phải chọn trong cái thời gian mà 1 năm cuối cùng để mà chú trọng vào, thì người bác sĩ đó có thể chọn rằng là sau này đi ra làm về nội khoa mà thôi cho người lớn, hay là làm cho về nhi khoa, hay là về gây mê, thì chúng ta sẽ trở lại để nói lại những cái ngành mà nó có thể rằng là cho các bác sĩ có những cái cơ hội làm trong đúng theo cái ý muốn, trong những cái ý thích của mình đó,
Mà
những
trong
ngành
lúc
đặc
mà
biệt.
mình chọn cái ngành mà mình theo đuổi đó, tức là ICU cho nhi đồng hay ICU cho người lớn chẳng hạn vậy, thì nó có tốn thêm thời gian để đi vào cái chuyên ngành đó hay không, thưa giáo sư?
Đó, cái năm cuối cùng là 1 năm mà sau khi 3 năm
À,
sau khi
rồi,
2 năm
trong
mà
1 năm đó là
tổng
chọn
quát
cái
rồi
chuyên
đó,
ngành đó không?
tất cả các bác sĩ mà muốn làm trong ngành nội nội thương là internal medicine đó, là phải đi qua 2 năm tổng quát để mà học về internal medicine, và sau đó có cái năm cuối cùng là có thể là các bác sĩ muốn phát triển một lĩnh vực tập trung vào những cái lĩnh vực nào, thì những lĩnh vực này có nhiều, rất là nhiều, nhưng mà chúng ta có thể nói sơ qua là chăm sóc trẻ sơ sinh, sinh non hoặc bị bệnh nặng trong ICU. Cái đó là một những cái ICU quan trọng nhất trong một cái bệnh viện để lo lắng cho những cái nhi đồng mà ra có thể sinh non hay là có thể bị bệnh nặng. Chăm sóc trẻ em bị bệnh nặng và bị thương trong trong nhi khoa. Và cái thứ ba đó là bệnh tim cho người lớn trong các đơn vị chăm sóc mạch về ngành này, và cuối cùng là lo cho các chăm sóc về chấn thương, về rối loạn trong cái thân thể của mình, và chăm sóc bệnh nhân thần kinh và phẫu thuật thần kinh. Đó là nói tóm ra chúng ta có 4 năm cái ngành mà đặc biệt trong ICU. Thì tùy theo cái năm cuối cùng mà cái chương trình huấn luyện nó rất là quan trọng, tại vì cho những cái năm này là cái năm mà cho cơ hội các bác sĩ có được để mình có thể chú trọng vào một cái lĩnh vực nào, để mà mình sau sau khi đi ra làm thì làm trong cái lĩnh vực đó, chứ không phải là ICU doctor là intensivist là vào làm tổng quát cho tất cả ICU nào cũng được, tại vì trong một cái bệnh viện lớn mà chúng ta đã nói ở trên thì có thể nhiều cái đơn vị về cấp cứu, về lo lắng cho các bệnh nhân, tùy theo cái đơn vị nào, có thể là trong một cái đơn vị mà lo về nhi đồng, về các trẻ em, thì là nó có một
Dạ,
cái ICU
ICU
riêng.
cho con nít hoặc là ICU cho người lớn
Đúng
vân vân.
rồi,
Thưa
đó.
giáo sư, như vậy một cái con đường đi cho tới cái bằng bác sĩ ICU ở Mỹ nó quá là gian truân, ít nhất là 14 năm như giáo sư nói, đó là chỉ kể là 3 năm cuối cùng để học ICU thôi đó. À, thật ra nó không phải là 3 năm đâu, nó có thể dài hơn thế. À, tóm lại là 4 năm đầu khi vào trường y thì bắt buộc các bạn phải có 4 năm đầu đại học. Sau 4 năm đầu đại học đó các bạn thi cái bằng MCAT để đi vào ngành y. Và vào ngành y các bạn học thêm 4 năm nữa trong ngành y là 8 năm. Sau 8 năm đó các bạn phải có thêm 3 năm nữa để mà nội trú hành nghề, coi như tích lũy kinh nghiệm vân vân. Thì sau 11 năm tối thiểu đó các bạn mới có thể bước ra trở thành một bác sĩ hành nghề trong bệnh viện hoặc là phòng mạch riêng của mình. Và với những người đi vào ICU thì phải cộng thêm 3 năm nữa để học về những cái chuyên môn. Nhưng mà
Nội
nếu mà
khoa
trở
của nội
thành
khoa đó, internal internal medicine là tại vì thường thường ICU nó liên quan đến cái nội khoa rất là nhiều.
Dạ vâng, nhưng mà thưa giáo sư, trong 3 năm cuối đó là có 2 năm học về nội khoa và 1 năm để chọn vào cái ngành đặc biệt ICU phục vụ cho loại bệnh nhân nào đó. Thì cái đó là mình nói một cách trung bình, tổng quát mà gọi là tối thiểu thôi. Chứ để trở thành một cái người bác sĩ, như giáo sư nói là intensivist đó, tức là bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho những bệnh nhân nguy kịch trong phòng ICU mà gọi giỏi, rành nghề và kinh nghiệm đó thì phải cần 6 năm là trung bình ở Mỹ để học và đào tạo trở thành một cái người chuyên môn như thế. 6 năm đó nó bao gồm là tất cả những cái kinh nghiệm các bạn học thực tiễn, thực hành và các bạn phải học vào với những người cái là mình vừa học mà vừa làm luôn vào những cái môi trường thực tế để mà tiếp xúc với bệnh nhân, tiếp xúc với lại đội ngũ y tá, bác sĩ, tất cả các khâu. Thì 6 năm đó là 6 năm người ta tính trung bình như giáo sư nói ít nhất là phải 3 năm. Nếu mà nó tới 6 năm thì tổng cộng là phải 17 năm mới ra được cái bằng bác sĩ ICU ở Mỹ. Đó, thành ra đó là một cái quá trình tổng quát cho quý vị thấy. À, vì sao đào tạo khó khăn như vậy? Vì cái người mà nắm ra được cái bằng bác sĩ ICU là cái người có thể được gọi là nắm trong tay cái quyết định sinh mạng của biết bao nhiêu con người khác. À, cứu những bệnh nhân nguy kịch sống hay chết là nhờ vào những vị bác sĩ này quyết định là phần lớn, vì họ là người quyết định bệnh nhân này cần những ai can thiệp. Dạ, nhưng mà đối với cái sự khó khăn gian nan đó thì nó cái sự bồi đắp tưởng thưởng nó cũng rất là khích lệ. Mình biết là ở Mỹ, thưa giáo sư, một vị bác sĩ ICU có mức lương trung bình 400 năm ngàn, từ 400 cho tới 500 ngàn đô la một năm. Và mỗi một giờ họ làm việc có người được trả lương cho tới mấy trăm, từ 300 tới 500 đô la mỗi một giờ cho một vị bác sĩ ICU ở Mỹ. Nói như vậy để các bạn hiểu được là cái ngành học này nó đáng giá như thế nào, nó quan trọng ra làm sao. Dạ, thưa giáo sư, một người ở Việt Nam muốn đi qua Mỹ theo đuổi cái ngành học bác sĩ ICU, họ phải trải qua con đường tương tự như thế không? Hay là họ có được miễn giảm gì không? Tại vì có những bài thi gọi là bài thi quốc gia đối với những người ở Mỹ, thì không biết những bài thi quốc gia đó có đối với cả du học sinh luôn hay không, thưa giáo sư?
À, thì những cái bài thi MCAT, những bài thi về để mà lấy được giấy phép để làm việc thì nó cũng tương tự các bác sĩ ở Việt Nam cũng có thể thi được, nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái chương trình huấn luyện của bác sĩ Việt Nam nó khác hẳn chương trình huấn luyện ở Mỹ. Các bạn có thể thấy rõ ràng rằng là khi vào đại học y khoa ở Việt Nam thì đi vào học thẳng 4 năm là ra bác sĩ, nhưng mà ở Mỹ thì phải qua 4 năm dự bị thì cái chương trình huấn luyện nó gấp đôi. Thay vì 4 năm mà ở Mỹ phải 8 năm thì những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm mà những người ra bác sĩ ở Mỹ, Việt Nam và nó khác nhau rất là nhiều. Bởi thế nếu mà mình lấy bằng bác sĩ Việt Nam mà qua Mỹ để mà đi thẳng vào để học về để ra bác sĩ về làm, nó gọi là intensivist, về làm trong ngành ICU, thì tùy theo cái đại học tôi nghĩ là họ cũng phải bắt học lại để mà bù lại cái 4 năm dự bị mà các bác sĩ Việt Nam không có. Thì mình mới hiểu rõ rằng là ra bác sĩ ở Việt Nam thì cũng phải là được công nhận như ở Mỹ, tại vì cái chương trình huấn luyện nó khác nhau. Nhiều trường đại học họ cho những cái chương trình học rất là gấp tốc, accelerated program, để cho các bác sĩ Việt Nam qua có thể lấy lại về, nó gọi là để được chứng nhận lại thành bác sĩ ở Mỹ, mặc dù không lấy được cái bằng bác sĩ ở Mỹ nhưng mà được chứng nhận để có thể làm việc ở Mỹ. Thì thường thường là các bác sĩ ở Việt Nam qua muốn đi làm việc ở Mỹ thì phải qua những chương trình để mà người ta chứng nhận lại, không phải đi học lại từ đầu nhưng mà có thể là được chứng nhận qua những cái bài thi và có quyền hành nghề ở Mỹ. Thì nói chung ra nếu mà các sinh viên ra cấp 3 mà muốn đi học về cái ngành ICU ở Mỹ thì cũng tương tự giống như chúng ta đã qua nói là phải học 4 năm để chuẩn bị đi vào trường trường y khoa và phải vào chương trình 4 năm ở một trường y khoa ở Mỹ, và sau đó qua thêm 3-4 năm nữa để huấn luyện để làm trong ngành ICU. Đó là những người sinh viên mà bắt đầu đi học từ năm đầu tiên ở Mỹ. Còn ngoài ra
những cái bài thi như là MCAT là phải bắt buộc là phải có, phải không giáo sư?
Có, và có thể là mình có ở Việt Nam mình cũng huấn luyện cũng thi được như thường, và theo tôi biết thì có thể là thi bằng online hoặc qua những cái trung tâm mà trên thế giới các sinh viên có thể chọn được. Nhưng mà rất là khó khăn, những sinh viên học ra các trường đại học ở Mỹ mà thi MCAT chưa chắc đã được nhận vào những cái trường y khoa. Bây giờ nghĩ rằng là những cái sinh viên mà ở Việt Nam mà thi MCAT mà mặc dù điểm cao cũng khó khăn lắm, tại vì cái chương trình huấn luyện 4 năm mà pre-med nó rất là quan trọng.
Dạ, MCAT đây là cái bài thi để vào ngành y sau 4 năm đầu đại học, gọi là 4 năm dự bị chuẩn bị để vào y đó.
Tùy theo trường, giống như là SAT thì MCAT tùy theo trường, nhiều trường họ cần điểm rất là cao và nhiều trường thì có điểm trung bình thì cũng có thể vào được rồi. Thì chúng
Thí
ta
dụ
nếu
ở
trong
Việt
tương
Nam
lai
người đã ra ngành y rồi, ra bác sĩ rồi, thì bây giờ muốn đi qua Mỹ để trở để có được cái bằng trở thành bác sĩ ICU thì có được cắt ngắn đoạn đường như thế
thì
nào
chúng ta
không?
đã nói sơ qua cái cách thức ở trên là các bác sĩ có thể là được chứng nhận lại, mặc dù không có nhận được cái bằng bác sĩ ở Mỹ nhưng mà được được chứng nhận để mà giống như là đi hành nghề sau khi qua những cái kỳ thi và những cái
Như vậy
bài
là họ phải đi qua đây họ thi để lấy được cái chứng nhận đó rồi họ mới đăng ký vào học được tiếp 4 năm trong ngành y phải
trước
không?
tiên là phải được công nhận tương đương có bằng bác sĩ ở Mỹ, và những trường đại học ở đây có những chương trình đặc biệt cho các bác sĩ ở ngoại quốc qua, và sau đó khi mà ra được công nhận được chương trình bác sĩ phải xin được vào những chương trình huấn luyện cho ICU, và theo tôi biết thì rất là khó khăn, 250 đơn thì đôi lúc chỉ họ chọn cho 2 người trong cái ngành đó mà thôi. Vậy thế mặc dù có được công nhận tương đương bác sĩ ở Mỹ vào cái ngành ICU nó cũng rất là khó khăn.
Và 3 cái năm mà nội trú cho trở thành bác sĩ ICU đó, 3 cái năm nội trú đi vào 4 cái ngành khác nhau, thí dụ như là ngành về phổi hay là ngành về nhi khoa hay là ngành phẫu thuật hay là nội khoa đó, thì 3 cái năm cuối gọi là nội trú đó nó có áp dụng cho sinh viên quốc tế luôn, những du học sinh Việt Nam luôn không giáo sư, hay là những cái sinh
Đương nhiên cô, tại vì mặc dù là mình ra bác sĩ ở nước ngoài vào Mỹ nhưng mà muốn đi làm việc ở Mỹ thì cũng tất cả các bác sĩ ở ngoại quốc cũng phải trải qua những cái giai đoạn như vậy.
Và cái thời gian nội trú đối với du học sinh nước ngoài nó cũng tương đương với lại những người học sinh ở đây, những sinh viên ở đây phải không giáo sư? Nó có khác biệt
Có nghĩa là cái chương trình mà thời gian residency thì chương trình 3 năm đó về nội y phẫu thuật khoa nhi hay là về thuốc trợ phổi thì nó cũng giống nhau cho tất cả các bác sĩ ở Mỹ mà thôi. Cái điều mà nó khác là chương trình 2 năm sau đó để mà nghiên cứu 2 năm trong ngành trong phụ phụ ngành phụ của nội khoa trong những cái lĩnh vực mạch học, phẫu thuật, gây mê hồi sức, bệnh tim mạch. Đó là cái 2 năm mà nghiên cứu sinh rất là quan trọng cho các bác sĩ trong tương lai nếu mà các bác sĩ này muốn làm trong cái ngành ICU. Và cái năm cuối cùng mà chú trọng vào về cái ngành ICU đó là 3 năm mà khác biệt giữa những cái bác sĩ muốn đi về ngành ICU và những cái bác sĩ có những là tổng quát muốn đi làm ngay lập tức sau khi thời gian residency.
Và như vậy thì cái quá trình học mười mấy năm, 14 năm hoặc là có thể tới 17 năm, 18 năm cho ra một cái bằng ICU ở Mỹ này đó, thì cái số tiền học và cái số tiền đầu tư vào cái ngành này cũng rất là cao. Như là mình thấy là mỗi một năm học đại học ở Mỹ trung bình là 4 năm, 40 cho tới 50 ngàn đô la một năm, phải không giáo sư?
Nói trung bình thì theo tôi biết, theo cái thống kê thì giữa 258.000 cho đến 450.000 một năm, tùy theo cái kinh nghiệm của mình. Và
à, không,
cái
không, Trà My đang nói tới cái học phí á giáo sư, một năm ở
à,
đây
cái học phí à, cái học phí thì thường thường trung bình thì một năm cũng khoảng là chúng ta có thể nói rằng là chắc trường y khoa thì nó rất là đắt đỏ, có thể là đến 100.000 đô la một năm, tất cả những chi phí đó. Tại vì nếu mà đi học ở ngoài những cái ngành thường thì cũng đến 50-60.000 rồi, nhưng mà ngoài ra trong cái ngành y khoa có những trường đại học họ đòi hỏi ngoài những cái chi phí thường, nhưng mà những cái chi phí để mà nó liên quan đến cái ngành mà huấn luyện của mình thì thường thường là tôi nghĩ rằng là giữa từ 80.000, từ 60.000 đến 80.000 là tối thiểu để mà đi học trường y khoa. Và cái vấn đề là nếu đi học mình làm nhiều tiền hơn thì không có lý lắm, tại vì cái thời gian mình học rất là dài và khi đi ra làm không có đủ tiền để trả lại. Nếu muốn đi làm trong ngành này thì tại vì mình làm, tại vì mình thích giúp đỡ cho các bệnh nhân để mà quyết định những cái điều kiện làm sao để cho bệnh nhân được sống và chết. Thì đó là cái nguyện vọng của những người bác sĩ, chứ không phải là họ làm cái này tại vì họ muốn làm nhiều tiền hơn. Tại vì nếu mà đi lại ra sau thời gian residency rồi đi làm thì cũng làm được rất là nhiều tiền và cũng đầy đủ nhiều tất cả những người mà họ tôi biết mà họ đi vào ngành này tại vì họ có cái nguyện vọng là giúp đỡ cho các bệnh nhân mà thôi, chứ không phải là họ muốn vào để mà họ làm nhiều tiền hơn. Cái vấn đề tiền là đương nhiên rồi, nhưng mà không phải đó là cái không phải đó là một cái nguyên nhân chính để cho họ đi vào trong ngành này. Tại vì theo cô biết thì trong cái ngành này thì phải đối với những cái vấn đề sanh tử hàng ngày đối với các bệnh nhân, và đòi hỏi các bác sĩ này có những cái kỹ năng giống như là quyết định làm sao mà giống như cô nói là mình không có cho thở tiếp và rút ống thở, và những cái đó là này họ phải có những cái kỹ năng để mà đối phó những cái tình trạng đó, tại vì làm những cái ngành này rất là khó khăn về trong cái ngành ICU.
Dạ vâng, thưa giáo sư, ở Việt Nam những người mà muốn đi theo đuổi ngành y và muốn được trở thành một bác sĩ ICU sau này lấy được cái bằng cấp đào tạo từ Mỹ đó, thì họ có nguyện vọng, tại vì cái số tiền mình thấy là cũng đầu tư rất là nhiều cho cái ngành học này, họ có mong hoặc là họ có khả năng là có nhận được học bổng từ các đại học Mỹ cho cái ngành học này đối với du học sinh nước ngoài hay không? Cơ hội học
theo tôi biết, khi đi vào ngành y khoa thì học bổng rất là ít, đôi lúc không có vì cái đó là cái nguyện vọng của mình đi vào làm mà thôi, tại vì họ biết rõ ràng rằng là tất cả các bác sĩ này khi ra trường thì làm việc đủ tiền để trả lại những cái student loan, có nghĩa là mình mượn tiền đi học.
Tức là học bổng rất là ít. Ví dụ như những người bác sĩ ở Việt Nam mà họ muốn kiếm những cái học bổng tu nghiệp về bác sĩ ICU ở Mỹ thì có chăng những cái khoản học bổng đó giáo sư?
Tôi thấy rằng là chắc chắn là không có nhiều. Có những cái chương trình mà được hỗ trợ qua những cái người mà có tiền họ bỏ vào, thì có những cái ngành mà nó rất là tôi nghĩ rằng là sau cái thời gian pandemic này rồi, cái dịch lớn rồi, những người các bác sĩ mà về trong ngành ICU chú trọng về cái đại dịch này thì có thể có những cái học bổng đặc biệt. Nhưng mà ngoài ra nếu không có những cái cơ ngơi giống như là cái pandemic là
nhu cầu
tùy theo cái nhu cầu, thì tùy theo tôi nghĩ rằng là thời kỳ này nếu mà các sinh viên muốn chú trọng vào ngành ICU mà nó có liên quan đến đại dịch thì hy vọng rằng là ở quốc gia ở Mỹ và những người mà họ liên quan đến cái giống như Bill Gates chẳng hạn, tôi nghĩ cái foundation họ có thể có những cái chương trình đặc biệt để cho các bác sĩ đi vào trong cái ngành ICU mà chú trọng về pandemic chẳng hạn. Nhưng mà nói tổng quát thì vấn đề học bổng về cho đi mà các sinh viên đi học về ngành y khoa thì có thể là không có nhiều.
Dạ, mình biết là những cái học bổng mà để mà nghiên cứu á, thì ở Mỹ rất là dồi dào, từ thạc sĩ cho đến tiến sĩ, những cái đó là luôn luôn có những cái học bổng dành cho nghiên cứu. Nhưng mà riêng đối với ngành y á, thì phải là nghiên cứu về thuốc men ngành y, nghiên cứu về bệnh tình này kia đó, thì nó sẽ có nhiều cơ hội hơn là mình xin học bổng để trở thành một bác sĩ trong ngành y.
Tại vì họ biết rằng là nếu các bác sĩ này ra trường thì họ có đủ khả năng làm việc để lấy lương trả lại những cái
Còn nếu mà các bạn mà đi vào ngành y mà nghiên cứu đó thì dĩ nhiên cơ hội học bổng ở Mỹ nó sẽ nhiều hơn. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Trước khi kết thúc chương trình thì một cái thắc mắc là các bạn ở Việt Nam thấy cái ngành này nó khó khăn quá, nhiều tiền quá, thì những cái thách thức của ngành này và những cái tưởng thưởng của ngành này mà các bạn nghĩ rằng để đáng để cân nhắc hoặc là đáng để bỏ công bỏ sức đi theo, thì giáo sư có những lời khuyên như thế nào?
Cái thứ nhất là muốn làm trong ngành này phải có những cái kỹ năng tiếp xúc rất là... tại vì trong cái MCAT đó, khi thi thì họ không có test mình qua những cái cách đối xử và tiếp xúc với các bệnh nhân và các gia đình của bệnh nhân. Và các bạn phải nhớ rằng là khi làm bác sĩ trong cái ngành ICU phải quyết định hàng ngày và đối phó với những cái sự sống chết của bệnh nhân, thì mình phải có cái đầu phải có cái tinh thần về đạo đức, làm sao mà mình làm những quyết định đó và mình nói với những cái người thân với các bệnh nhân để đồng ý với mình. Đó là cái chuyện rất là khó khăn mà các bạn phải có cái khả năng đó, tại vì cái đó là các bạn phải tiếp xúc hàng ngày với những cái vấn đề rất là khó khăn, mà mình là một người có quyền rất là nhiều trong cái thời gian, trong cái những cái tình trạng đó. Bởi thế cái cách thức đối xử với các bệnh nhân và cái sáng suốt để mà đưa ra những cái quyết định tốt và có lý cho các bệnh nhân và những người thân của bệnh nhân là một cái kỹ năng mà các bạn phải có.
Ngoài những cái vốn liếng về kiến thức về lý hóa sinh vân vân thì cái quan trọng là cái kỹ năng, cái đạo đức nghề nghiệp và cái tinh thần tận tâm, cũng như là cái sự giao tiếp nữa. Và đặc biệt ở Mỹ đối với ngành y là các bạn phải bỏ thời gian rất nhiều cho công tác thiện nguyện. Nếu muốn đi vào ngành y, muốn thành công là phải tham gia những cái công tác thiện nguyện rất là nhiều, từ ở dưới thì những cái lớp thấp cho đến lớp cao. Càng vào ngành y, cho dù là nhà vào y tá hay là vào điều dưỡng hay là vào bác sĩ đi nữa, thì cái người ta tính điểm cho mình đó, quan trọng ở cái khâu là mình đã công tác thiện nguyện ra làm sao, mình có tình nguyện tới các bệnh viện, tới các tổ chức y tế, tổ chức từ thiện, làm việc giúp đỡ bệnh nhân hay không, và có bao nhiêu kinh nghiệm. Thì cái đó là cái vốn. Ngoài cái vốn kiến thức còn là cái vốn kinh nghiệm và cái vốn thiện nguyện của mình nữa để đi vào cái ngành này, ngành y nói chung và cái ngành bác sĩ ICU nói riêng. Cảm ơn giáo sư rất nhiều đã dành thời gian giới thiệu về ngành học đào tạo bác sĩ ICU ở Mỹ, để cho các bạn ở Việt Nam hiểu biết thêm một cái ngành học tương đối là mới đối với họ ở Việt Nam. Với những cái cách đào tạo, những cái thời gian, công sức, tiền bạc như thế, thì rõ ràng đó là một cái hình ảnh, một cái viễn ảnh rất là lớn đối với các bạn ở Việt Nam muốn đi theo đuổi ngành này. Thì cũng Trà My cũng mong là nếu mà các bạn có ý định đi theo đuổi ngành này thì có thể tự trang bị cho mình những cái kiến thức cần thiết, những cái bước đệm cần thiết trước khi bước vào ngành, để không có bị những cái kiến thức ngày hôm nay mà mình trao đổi sẽ giúp các bạn chuẩn bị cho những điều đó, để không có bị bỡ ngỡ hoặc là để không có bị mất thời gian vô ích, hoặc giữa chừng phải chuyển hướng. Cảm ơn giáo sư thật nhiều. Mình sẽ trở lại trong chương trình hàng tuần tối thứ hai, mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Chương trình ít nhất 30 phút đồng hồ, giới thiệu những cái các ngành đào tạo ở Mỹ, những cái ngành học mà các bạn du học sinh ở Việt Nam cũng như ở khắp nơi trên thế giới quan tâm tới cái giáo dục của Hoa Kỳ, thưa giáo sư.
Thưa cô, mình chào cô, chào các bạn.
Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau nhé. Trà My thân ái kính chào tạm biệt tất cả quý vị và xin kính chào giáo sư.
Thưa chào cô, chào các bạn.